Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 17 tháng 5 năm 2012.
Việt Nam tìm cách đối phó với lệnh cấm đánh cá mà Trung Quốc lại áp dụng tại Biển Đông.
29 ngư dân Trung Quốc bị người Bắc Triều Tiên bắt giữ và đòi tiền chuộc.
Seoul đình chỉ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự với Tokyo.
Tại Miến Điện, lực lượng Kachin cầu cứu Liên Hiệp Quốc.
Luật sư Trần Quang Thành hy vọng được Trung Quốc cấp hộ chiếu trong 15 ngày tới.
Hy Lạp thành lập chính phủ lâm thời trong khi chờ đợi bầu lại quốc hội vào tháng 6.
Tân chính phủ Pháp tôn trọng nguyên tắc bình đẳng nam nữ và đa dạng.
Mỗi ngày một sự kiện. Vụ Trần Quang Thành, Trung Quốc muốn chứng tỏ làm chủ tình hình.
Kính thưa quý vị, Việt Nam tìm cách đối phó với lệnh cấm đánh cá mà Trung Quốc lại áp dụng tại Biển Đông. Kể từ hôm qua 16 tháng 5, Trung Quốc bắt đầu áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá mà họ ban hành trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông, trong đó có những khu vực đang tranh chấp với các láng giềng, trong đó có Việt Nam. Ngoài việc phản đối lệnh cấm này qua con đường ngoại giao, chính quyền Việt Nam đang khuyến khích ngư dân tiếp tục hoạt động bình thường để khẳng định chủ quyền của đất nước. Lệnh cấm của Trung Quốc đã được Bộ Nông nghiệp nước này loan báo từ tháng Giêng vừa qua và ngay từ khi ấy đã bị Việt Nam phản đối. Trong một bản thông báo công bố ngày 15 tháng 5 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị một lần nữa đã tuyên bố xin trích, phản đối quyết định đơn phương của Trung Quốc và coi quyết định này là không có giá trị, hết lời dẫn. Theo ông Lương Thanh Nghị, lập trường của Việt Nam về vấn đề này đã được nêu rõ trong phát biểu của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, thì việc Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như thẩm quyền hợp pháp của Việt Nam đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Theo báo chí Việt Nam, ngoài phản đối chính thức của Bộ Ngoại giao, một số cơ quan đoàn thể Việt Nam cũng kêu gọi chống lại lệnh cấm bị đánh giá là phi lý của Trung Quốc. Theo Hội Nghề Cá Việt Nam, Bắc Kinh chỉ có quyền thực hiện lệnh cấm của họ trong phạm vi vùng biển của Trung Quốc, chứ không được áp dụng lệnh này trong vùng biển của các nước khác. Hội Nghề Cá Việt Nam cũng kêu gọi ngư dân tiếp tục hoạt động bình thường. Đấy cũng là chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, vốn đã yêu cầu các địa phương xin trích, tổ chức cho ngư dân đánh bắt bình thường trên vùng biển của Việt Nam và ngư trường truyền thống. Để đề phòng nguy cơ bị tàu tuần tra Trung Quốc tấn công và bắt bớ, như họ thường xuyên làm trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã khuyến cáo ngư dân là nên kết hợp thành đoàn, đội để có thể giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Ngoài ra, giới chức quân sự địa phương cũng dự trù một số lực lượng dân quân biển để bảo đảm an toàn phần nào cho các ngư dân.
Đến lượt ngư dân Trung Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt giữ và đòi tiền chuộc. Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, các nguồn tin từ báo chí Trung Quốc và thân nhân những người bị bắt đã tiết lộ, mới đây đã có 29 ngư dân Trung Quốc cùng tàu thuyền của họ bị một toán người Bắc Triều Tiên có võ trang chặn bắt trên biển. Những kẻ bắt cóc đã đòi phía Trung Quốc phải nộp 1,2 triệu yuan, tức khoảng 150.000 euro, để chuộc mạng số người này. Trả lời AFP, ông Tùng, một chủ nhân tàu, cho biết chi tiết là các ngư dân kể trên bị bắt khi đang đánh cá trên 3 chiếc tàu vào ngày 8 tháng 5. Một nhóm người trang bị súng ống đã dùng võ lực xông lên tàu, vô hiệu hóa các ngư phủ và bắt nhốt họ trên chính các chiếc tàu đó. Nhân vật này còn nói rõ thêm, vào ngày 9 tháng 5, một trong ba thuyền trưởng bị bắt giữ đã dùng điện thoại do người Bắc Triều Tiên cung cấp để gọi cho chúng tôi và cho biết những người bắt giữ họ đòi 400.000 yuan tiền chuộc cho mỗi chiếc tàu. Các sự kiện trên đây cũng đã được một chủ nhân tàu khác ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh xác nhận. theo báo chí Trung Quốc, thì tất cả các ngư dân bị nạn đều xuất phát từ cảng Đông Cảng và bị bắt khi đang hoạt động ngoài khơi miền Đông Bắc Trung Quốc, ở vùng biển của Trung Quốc, giáp giới với Bắc Triều Tiên. Các chủ tàu đều khẳng định là khi bị tấn công, tàu của họ đều ở bên phía lãnh thổ Trung Quốc. AFP cũng trích dẫn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng ngắn gọn là đang liên lạc chặt chẽ với Bắc Triều Tiên để bảo vệ quyền lợi công dân Trung Quốc. Còn phía Bắc Triều Tiên thì không đưa ra bình luận về vụ việc. Theo AFP, những sự cố liên quan đến ngư dân Trung Quốc không phải là hiếm hoi tại châu Á, do các tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Bắc Kinh và tất cả các láng giềng. Ngư dân Trung Quốc thì ngày càng có xu hướng đi đánh bắt ở những vùng xa xôi trong vùng biển của nước khác. Tuy nhiên, cho đến nay, nếu có rất nhiều thông tin về các vụ đụng độ giữa ngư dân Trung Quốc với các nước như Nhật Bản, Philippines, Việt Nam, thì rất ít thấy nhắc tới các sự cố về Bắc Triều Tiên. Về vụ 29 ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ này, một số nguồn tin còn nói đến tình trạng các nạn nhân bị đánh đập bỏ đói. Ngoài ra, còn có tin cho biết là trong số những kẻ bắt cóc cũng có người Trung Quốc.
Luật sư Trần Quang Thành hy vọng được chính quyền Trung Quốc cấp hộ chiếu trong vòng 15 ngày tới. Hôm nay, luật sư mù Trần Quang Thành, nhà tranh đấu cho các quyền dân sự từ bệnh viện ở Bắc Kinh, đã gọi điện thoại cho AFP nói rằng, hôm qua, các quan chức Trung Quốc đã tới để làm các thủ tục cấp hộ chiếu cho ông, vợ và hai người con. Họ có thể sẽ có hộ chiếu trong vòng 15 ngày tới. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy vụ Trần Quang Thành, vốn gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đang trên đường được giải quyết. Trước đó, phía Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng cấp thị thực nhập cảnh cho ông Trần Quang Thành để ông và gia đình có thể qua Mỹ du học. Trường Đại học New York cũng đã thông báo cấp học bổng cho ông. Như vậy, nếu không có sự cố gì, thì luật sư mù Trần Quang Thành và gia đình có thể rời Trung Quốc sang Hoa Kỳ trong vòng 2 tuần tới. Cũng trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay với AFP, ông Trần Quang Thành còn cho biết là chính quyền Trung Quốc hứa tiến hành điều tra về những cáo buộc giết người nhắm vào người cháu của ông là Trần Khắc Quý. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã cáo buộc ông Trần Khắc Quý làm bị thương một quan chức địa phương khi người này nửa đêm đột nhập vào nhà ông. Kể từ khi ông Trần Quang Thành thoát được ra khỏi vòng vây của lực lượng an ninh lên Bắc Kinh vào sứ quán Mỹ và sau đó được đưa vào một bệnh viện ở Bắc Kinh để chữa trị vết thương, chính quyền tỉnh Sơn Đông dường như tìm cách trả thù nhắm vào những người thân của ông. Tổ chức các nhà bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc CHR khẳng định là công an Trung Quốc đã tra tấn người anh trai của ông Trần Quang Thành và là bố của Trần Khắc Quý. Cho đến nay, anh trai của ông Trần Quang Thành vẫn bị kiểm soát rất chặt chẽ, không được phép gặp những người thân trong gia đình. Còn Trần Khắc Quý thì vẫn bị giam giữ và các luật sư cũng không được phép gặp mặt. Trong khi chờ đợi có hộ chiếu, ông Trần Quang Thành coi như vẫn bị quản thúc tại bệnh viện, nơi có công an canh gác và ngăn chặn không cho ai tiếp xúc với ông. Vợ ông Trần Quang Thành, con trai ông 9 tuổi và con gái 6 tuổi, cả ba người cũng bị quản thúc. Luật sư mù Trần Quang Thành đã từng bị kết án 4 năm tù giam chỉ vì ông tố cáo tệ nạn cưỡng bức phá thai và triệt sản tại Trung Quốc. Khi ra tù từ tháng 9 năm 2010, ông đã bị quản thúc tại gia ở Sơn Đông.
Seoul đình chỉ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự với Tokyo. Vào hôm nay, Hàn Quốc đã bất ngờ cho biết là sẽ không ký kết với Nhật Bản một số thỏa thuận về hợp tác quân sự dự trù vào tháng này. Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sở dĩ Seoul phải quyết định như trên, đó là vì thái độ không đồng tình của công luận nước này. Trên nguyên tắc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin sẽ ghé thăm Tokyo trong tháng này để ký kết một số thỏa thuận hợp tác quân sự, những hợp tác Hàn-Nhật đầu tiên trong địa hạt này từ khi Nhật Bản chấm dứt việc đô hộ và chiếm đóng Triều Tiên vào năm 1945. Thế nhưng, theo tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc với hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, thì ông Kim Kwan-jin đã đình hoãn chuyến thăm Tokyo và sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách quan tâm đến tình cảm của công chúng Hàn Quốc. Hết lời dẫn. Một trong những thỏa thuận mà hai bên dự trù ký kết là chia sẻ thông tin tình báo về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. thỏa thuận này cũng bao hàm khả năng thực hiện các hoạt động hỗn hợp nhằm tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Một thỏa thuận hợp tác khác chi tiết hóa các phương thức hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình ở nước ngoài, trong địa hạt hậu cần và dịch vụ. Các chính trị gia đối lập tại Hàn Quốc đã cực lực phản đối các hiệp định kể trên, lập luận rằng nhiều người lớn tuổi tại Hàn Quốc vẫn không quên được các hành vi tàn bạo của quân đội Nhật Bản, thời họ còn chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Ngoài ra, giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn còn vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Seoul đang muốn tăng cường sự kiểm soát của mình trên các hòn đảo nhỏ ở vùng biển Hoa Đông, mà phía Hàn Quốc gọi là Dokdo, trong lúc người Nhật đặt tên là Takeshima.
Tại Miến Điện, lực lượng nổi dậy sắc tộc Kachin yêu cầu Liên Hiệp Quốc cử quan sát viên đến vùng tranh chấp với quân đội Miến Điện. Trong một bức thư gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và được một lãnh đạo Kachin gửi đến AFP một bản sao vào hôm nay, thì tổ chức Kachin tự do cầu xin Liên Hiệp Quốc gửi quan sát viên và những ekip trung gian đến những vùng mà lực lượng vũ trang của họ đang đối đầu với quân đội Miến Điện. Đại tá Kachin James Lundo, phụ trách đối ngoại, đã giải thích với AFP mục tiêu của lời kêu gọi là xin trích. Chiến sự đã bùng lên trở lại từ 11 tháng qua, và chúng tôi muốn quan sát viên Liên Hiệp Quốc đến hiện trường, chứng kiến tận mắt những gì đang xảy ra và có những thông tin chính xác của mình. Chúng tôi cần những người không thiên vị, hết lời dẫn. Trong bức thư, tổ chức Kachin nhấn mạnh đây là thời điểm then chốt để Liên Hiệp Quốc can thiệp trước khi cuộc chiến lan rộng và tình hình trở nên phức tạp hơn. Hy Lạp vào hôm nay đã thành lập xong một chính phủ tạm thời để xử lý thường vụ trong khi chờ đợi bầu lại quốc hội trong đúng một tháng nữa. Đây là một chính phủ được xem là kỹ trị, bao gồm 16 bộ trưởng, phần lớn là từ giới đại học hay viên chức cao cấp. Họ hoàn toàn không có quyền đề xuất luật lệ mới nào, nội các mới, tuyên thệ ở phủ tổng thống sáng nay và họp phiên đầu tiên vào chiều nay. Thủ tướng là ông Pikraminos, và nội các của ông chỉ phụ trách vấn đề xử lý thường vụ, với nhiệm vụ chính là chuẩn bị cho cuộc bầu lại quốc hội vào ngày 17 tháng 6 tới đây, trong bối cảnh Hy Lạp đứng trước nguy cơ bị rớt ra khỏi vùng đồng euro. Trong nội các mới, tạm thời, gương mặt được chú ý nhất dĩ nhiên là Bộ trưởng Tài chính. Bộ quan trọng này được giao cho ông Zanias, giáo sư kinh tế Đại học Athens. Ông đã từng lãnh đạo Hội đồng Kinh tế Hy Lạp từ đầu cuộc khủng hoảng tại nước này vào năm 2010. Ông là một trong những nhà thương thuyết chủ yếu của Hy Lạp trong hồ sơ tái cấu trúc nợ công, cho phép Hy Lạp xóa một phần ba số nợ, cũng như được châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đồng ý kế hoạch trợ giúp thứ nhì 130 tỷ euro trên 3 năm. Đánh đổi lại thì Athens phải thực hiện những cải tổ ghi trong thỏa thuận. Xin nhắc lại là quốc hội hình thành sau lá phiếu tức giận của người dân chán ngán kế hoạch thắt lưng buộc bụng, đã rất phân tán, không đảng nào có đa số và không thành lập được chính phủ liên minh. Quốc hội mới này họp lần đầu tiên vào hôm nay để sự bị giải tán vào ngày mai.
Tân chính phủ Pháp tôn trọng nguyên tắc bình đẳng nam nữ và đa dạng. Chiều tối ngày hôm qua, Điện Élysée đã công bố danh sách các thành viên chính phủ được Tổng thống François Hollande bổ nhiệm. Thành phần chính phủ thể hiện sự bình đẳng nam, nữ về số lượng, đa dạng về các xu hướng khác nhau cho đảng xã hội và cánh tả, đồng thời có nhiều bộ trưởng trẻ. Lần đầu tiên, nước Pháp có một chính phủ với số lượng thành viên nam, nữ ngang bằng nhau, theo đúng như cam kết của ông François Hollande lúc tranh cử. Ngoài Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, có tất cả 34 thành viên, trong đó một nửa số bộ trưởng là phụ nữ. Theo mô hình quản lý nhà nước thông thường, nước Pháp có 15 bộ chính. Do có 34 thành viên, chính phủ của Thủ tướng Euro có thêm 2 bộ để tôn trọng đúng nguyên tắc ngang bằng nhau về số lượng nam, nữ. Tân chính phủ Pháp cũng tập hợp đại diện các xu hướng khác nhau trong cánh tả. Bộ trưởng Tư pháp thuộc xu hướng cánh tả cấp tiến, các đảng xanh và môi sinh châu Âu có 2 bộ trưởng. Mặc dù bí thư thứ nhất Đảng Xã hội bà Martine Aubry không tham gia chính phủ, nhưng một số nhân vật thân cận của bà là thành viên nội các mới. các cộng sự thân cận của Ngoại trưởng Laurent Fabius cũng tham gia chính phủ. Bạn bè thân tín của Tổng thống Hollande được giao giữ các chức Bộ trưởng Quốc phòng, Nông nghiệp, Lao động, v.v. Tính đa dạng trong thân chính phủ còn được bổ sung với sự hiện diện của bà Fleur Pellerin, sinh năm 1973, gốc Hàn Quốc, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát minh và kinh tế số. Nội các của Thủ tướng Euro đánh dấu sự xuất hiện của thế hệ các bộ trưởng trẻ. Điển hình là bà Najat Vaio Benkasem, 34 tuổi, phát ngôn viên chính phủ, bộ trưởng phụ trách nữ quyền. Đây là thành viên trẻ nhất trong chính phủ. Một điểm đáng chú ý khác là trong số 35 thành viên, kể cả Thủ tướng Euro, thì có tới hơn 30 người chưa từng giữ các chức vụ bộ trưởng. Ngay cả Tổng thống François Hollande cũng vậy. Chính vì thế, bên cạnh những bộ trưởng mới, trẻ, ông François Hollande đã giao những bộ quan trọng cho các chính trị gia, lão luyện, nhiều kinh nghiệm. Ngoại trưởng Laurent Fabius đã từng giữ các chức Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Tài chính, Chủ tịch Quốc hội. Bộ trưởng Kinh tế Tài chính là ông Pierre Moscovici, người phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của ông Hollande, đã từng là Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu khi mới 40 tuổi. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thành phần tân chính phủ Pháp thể hiện rõ tính toán của Tổng thống Hollande. Nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ này là vận động tranh cử quốc hội, sao cho Đảng Xã hội và Đồng minh cánh tả giành được đa số cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 6 tới đây, tạo thuận lợi cho Tổng thống Hollande thực hiện các cam kết của mình. Thành phần chính phủ Pháp có thể sẽ có những thay đổi trong vòng một tháng tới, sau cuộc bầu cử lập pháp. Bởi vì, ngày hôm qua, Thủ tướng Euro tuyên bố trên đài truyền hình France 2 rằng những bộ trưởng tham gia tranh cử mà thua thì sẽ phải từ chức.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, trong vụ Trần Quang Thành, Trung Quốc muốn chứng tỏ làm chủ tình hình.
Hơn 10 ngày sau khi Washington và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận cho luật sư mù Trần Quang Thành sang Hoa Kỳ, đến tận hôm qua, nhà tranh đấu cho các quyền dân sự này mới được làm các thủ tục cấp hộ chiếu tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, nơi ông đang chữa trị vết thương và cũng gần như bị quản thúc bởi vì công an, cảnh sát canh gác bệnh viện, ngăn không cho ông gặp ai. Với cách hành xử cứ từ từ đi đâu mà vội, chính quyền Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng họ vẫn làm chủ được tình hình sau vụ ông Trần Quang Thành thoát được vòng vây quản thúc và được sứ quán Mỹ gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nói một cách khác, để vớt vát thể diện, Bắc Kinh muốn khẳng định ông Trần Quang Thành có được sang Hoa Kỳ hay không và được đi vào lúc nào là do họ quyết định, chứ không phải là do sức ép. Vụ luật sư mù Trần Quang Thành chạy vào sứ quán Mỹ xảy ra vài ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton đến Bắc Kinh tham dự cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế giữa hai nước. Sự cố này đè nặng bầu không khí cuộc đối thoại, gây ra khủng hoảng trong quan hệ song phương. Sau các cuộc thương lượng gay go, ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ rời thủ đô Trung Quốc với lời cam kết của Bắc Kinh là sẽ nhanh chóng cấp hộ chiếu để ông Trần Quang Thành và gia đình có thể sang Hoa Kỳ. Còn Washington cũng hứa sẽ ưu tiên cấp thị thực nhập cảnh cho ông Trần Quang Thành. Đầu tuần này, luật sư Trần Quang Thành nói với AFP rằng, việc chính quyền Trung Quốc không vội vã gì tới bệnh viện để làm thủ tục cấp hộ chiếu cho ông, có thể là vì họ muốn vớt vát thể diện. Theo bà Alice Eichmann, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì việc không để cho ông Trần ra đi ngay là một cách để Trung Quốc chứng tỏ rằng họ làm chủ tình thế, gỡ gạc được phần nào thể diện đã bị mất do việc để cho ông Trần thoát được vòng vây của lực lượng an ninh. Nhà nghiên cứu này giải thích, thỏa thuận giữa hai nước đã giúp giải quyết được cuộc khủng hoảng, tình hình không còn khẩn cấp nữa đối với phía Trung Quốc. Do vậy, Bắc Kinh cố gắng tạo ra cảm giác là vấn đề này sẽ được giải quyết trong vài ngày tới hoặc trong vài tuần tới, và ông Trần chỉ có thể ra đi khi Trung Quốc quyết định. Ông Jean-Philippe Béja, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc, nhận xét, Trung Quốc tìm cách kéo dài vụ việc và chứng tỏ là Bắc Kinh có quyền quyết định, đồng thời cũng viện dẫn về tình trạng quan liêu hành chính để giải thích sự chậm chạp này. Mặt khác, Trung Quốc đã công khai cam kết để cho ông Trần Quang Thành sang Mỹ. Nếu giờ đây họ thay đổi ý kiến, thì điều này trở nên rất nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ. Chính quyền Obama không chấp nhận bị thất bại trong vụ này, nhất là năm nay có bầu cử tổng thống. Đại diện tổ chức Human Rights Watch, ông Nicolas Buckland, lại đưa ra giả thuyết. Theo đó, Bộ Công an, cơ quan kiểm tra việc cấp phát hộ chiếu, thị thực xuất nhập cảnh, không tán đồng giải pháp được thương lượng giữa hai bộ ngoại giao Trung-Mỹ. Tuy nhiên, ông Berkline cũng lưu ý là Trung Quốc có thể sớm giải quyết trường hợp này vì theo tính toán của Bắc Kinh, về mặt chính trị, giữ nhà tranh đấu Trần Quang Thành tại Trung Quốc sẽ gây ra những thiệt hại còn lớn hơn cả việc để cho ông nhanh chóng ra đi, cho dù dưới sức ép của Mỹ. Đây cũng là ý kiến của bà Alice Ekman. Bắc Kinh không có lợi gì khi giữ ông Trần Quang Thành ở lại trên lãnh thổ Trung Quốc và muốn là ông sẽ bị rơi vào lãng quên, không ai biết tới, giống như nhiều nhà ly khai Trung Quốc khác đang lưu vong ở Hoa Kỳ. Do vậy, theo bà Ekman, câu hỏi cần được đặt ra là sau khi kết thúc chương trình học tại Mỹ, ông Trần Quang Thành có được quyền trở lại quê hương của mình hay không? Bắc Kinh có thể sẽ không cho ông hồi hương, bởi vì chỉ riêng hình ảnh một vị luật sư mù nhưng dám tranh đấu cho các quyền dân sự cũng đã là một biểu tượng làm dấy lên phong trào phản kháng tại Trung Quốc.
Sau đây, chúng tôi xin bổ sung một số tin thời sự khác.
Chính quyền Trung Quốc ngày hôm nay, 17 tháng 5, loan báo cấp hạn ngạch bổ sung để xuất khẩu đất hiếm. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các công ty sản xuất đất hiếm có thể xuất khẩu thêm hơn 10.000 tấn nữa trong năm nay, tổng cộng là hơn 21.000 tấn cho năm 2012. Hạn ngạch xuất khẩu trong năm 2011 được ấn định là 30.000 tấn. Chính quyền Bắc Kinh đảm bảo lượng đất hiếm xuất khẩu trong năm 2012 cũng tương đương với năm ngoái và số hạn ngạch bổ sung sẽ được cấp tiếp trong năm. Hiện nay Trung Quốc sản xuất trên 95% lượng đất hiếm trên thế giới. Đất hiếm là tên gọi thông thường để chỉ một nhóm gồm 17 kim loại hiếm dùng làm nguyên liệu sản xuất các mặt hàng cao cấp như máy tính, màn hình, máy ảnh, máy quay phim, phụ tùng xe hơi, v.v. Vào tháng 3, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đã kiện Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới với lý do Bắc Kinh đã lợi dụng tình trạng độc tôn để thao túng. Không chỉ tăng giá đất hiếm mà Bắc Kinh còn buộc các công ty ngoại quốc phải dịch chuyển sang Trung Quốc để có được các nguồn cung ứng.
Cũng liên quan đến Biển Đông, một nhóm người Philippines chuẩn bị tiến ra bãi đá ngầm Scarborough để phản đối Trung Quốc gây hấn. Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay, một nhóm người Philippines đã loan báo kế hoạch dùng tàu ra tận vùng bãi đá ngầm ngoài Biển Đông đang bị Trung Quốc tranh chấp để khẳng định chủ quyền của Manila. Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Aquino đang tìm cách giảm bớt căng thẳng với Bắc Kinh trên hồ sơ này, câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền Philippines có để cho nhóm người này thực hiện ý định của họ hay không? Đó là một nhóm gồm ít nhất 6 người, dẫn đầu là ông Nicanor Faldon, cựu đại úy thủy quân lục chiến Philippines, một người nổi tiếng mạnh bạo. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Kit Guerrero, phát ngôn viên của nhóm nói trên cho biết là họ sẽ khởi hành vào ngày mai trực chỉ bãi đá Panatak, tên mà Philippines đặt cho bãi Scarborough. Mục tiêu là nhằm phản đối hành vi xâm lăng Philippines của Trung Quốc. Theo ông Guerrero, sẽ có ít nhất 2 tàu đánh cá chở nhóm của ông Faldon đến bãi đá này. Họ sẽ ở tại chỗ để câu cá trong 3 ngày nếu không bị cấm đoán. Việc cắm một lá cờ Philippines trên bãi đá Scarborough cũng được nghĩ tới. Tuy nhiên, theo ông Guerrero, họ không loại trừ khả năng sẽ bị tàu tuần tra Trung Quốc ngăn chặn, thậm chí bắt giữ.
Miến Điện lần đầu tiên tổ chức Gay Pride. Hôm nay, Miến Điện đã tổ chức ngày hội của người đồng tính Gay Pride lần đầu tiên tại nước này, tuy nhiên không có diễu hành. Ông Ang Myo Min thuộc Viện Giáo dục về Nhân quyền tại Miến Điện cho biết lễ hội Gay Pride lần đầu tiên được tổ chức tại đây, nhưng Ngày Thế giới chống phân biệt đối xử với những người đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính. Các hoạt động như ca nhạc, sân khấu, chiếu phim tài liệu, hội thảo diễn ra trong hôm nay tại 4 thành phố trong đó có Rangoon. Ông Minh nói thêm, xin trích, trong quá khứ, các hoạt động tập trung đông người loại này bị coi là chống chính quyền cũng như là biểu tình. Nay thì cộng đồng những người đồng tính can đảm hơn, họ đã dám bộc lộ khuynh hướng tính dục của mình. Bộ luật hình sự có từ thời thuộc địa, cấm đoán quan hệ tình dục giữa những người cùng phái, không được áp dụng nghiêm ngặt tại Miến Điện. Tuy nhiên, những người hoạt động nhân quyền cho rằng đây là nguyên nhân của tình trạng phân biệt đối xử. chính sách độc đoán, các phán xét về tôn giáo và đạo đức xã hội đã khiến những người đồng tính Miến Điện phải lén lút. Nhưng các đổi mới quan trọng về chính trị từ sau khi tập đoàn quân sự cầm quyền giải tán tháng 3 năm ngoái nay đã lan rộng đến lĩnh vực xã hội. Ông Aung Myo Min vốn đã kêu gọi chính phủ bãi bỏ các luật lệ kết tội các quan hệ đồng tính, cho rằng việc tham gia vào một sự kiện quốc tế như Gay Pride sẽ giúp cộng đồng người đồng tính Miến Điện thêm tự tin. Việc giữ bí mật các quan hệ đồng tính luyến ái đã khiến cuộc đấu tranh chống nạn dịch SIDA thêm khó khăn. Theo báo cáo của chương trình chống SIDA của Liên Hiệp Quốc năm 2010, tại một số thành phố như Rangoon hay Mandalay, có đến 29% số người đồng tính bị nhiễm HIV.
Nữ ký giả Melissa Chan bị Trung Quốc trục xuất vừa nhận được học bổng báo chí của Đại học Stanford. Đầu tháng 5 năm nay, chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ không gia hạn visa cho ký giả Hoa Kỳ Melissa Chan. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phóng viên này bị trục xuất. Quyết định kể trên gây chấn động báo giới và giới bảo vệ nhân quyền. Mới đây, nữ ký giả Melissa Chan đã được Đại học Stanford trao tặng học bổng để có thể tiếp tục theo đuổi các tìm tòi của cô trong nghề báo. Ngày 8 tháng 5, đài truyền hình Al Jazeera buộc phải tuyên bố đóng cửa chi nhánh tiếng Anh tại Trung Quốc sau khi Bắc Kinh thông báo sẽ không cho phép nữ phóng viên duy nhất của đài được gia hạn visa và cũng không chấp nhận cấp visa cho các phóng viên khác. Câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc FCCC tuyên bố phản đối quyết định của chính quyền Trung Quốc, có thể coi như là vụ trục xuất phóng viên đầu tiên khỏi Trung Quốc kể từ 14 năm nay, tức là kể từ vụ một nhà báo Đức của tạp chí Der Spiegel năm 1998 bị kết tội xâm phạm bí mật quốc gia. FCCC khẳng định đây là một đe dọa nghiêm trọng đối với hoạt động của các phóng viên ngoại quốc tại Trung Quốc. Theo Ủy ban Bảo vệ các nhà báo CPG có trụ sở tại New York, việc từ chối không cấp lại visa cho phóng viên Melissa Chan cho thấy môi trường làm việc của truyền thông tại Trung Quốc đang trở nên tồi tệ đi. Tờ Los Angeles Times cho biết sơ lược về tiểu sử của phóng viên Melissa Chan. Rời Hồng Kông năm cô mới 3 tuổi để cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ. Trở thành công dân Mỹ, Melissa Chan theo học trường đại học Yale và nhận được bằng tốt nghiệp về chính trị học so sánh của London School of Economics. Nói thông thạo tiếng phổ thông, Trung Hoa và tiếng Quảng Đông, Melissa Chan trở thành phóng viên thường trú cho hãng truyền thông Qatar Al Jazeera tại Trung Quốc kể từ năm 2007. Melissa Chan là tác giả của khoảng 40 phóng sự truyền hình được các đồng nghiệp đánh giá là xuất sắc. Các phóng sự này đụng chạm đến các lĩnh vực được coi là nhạy cảm trong xã hội Trung Quốc, tức là những hiện thực đời sống mà chính quyền Trung Quốc muốn che giấu, như nổi dậy của nông dân miền Nam Trung Quốc, bạo loạn tại vùng Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ, phong trào phản kháng ở vùng tự trị Nội Mông, lũ lụt ở miền Nam, an ninh lương thực, vân vân. Giải thích lý do vì sao nữ ký giả này lại bị trục xuất, câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc, một tổ chức không được chính quyền Trung Quốc thừa nhận, cho hãng thông tấn Pháp AFP biết, có thể cuốn phim tài liệu về lao động cưỡng bức tại Trung Quốc của Al Jazeera chính là điều khiến chính quyền tức giận. Phóng sự này được truyền đi đúng vào lúc bộ luật cải cách hình sự đang được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tháng 3 năm nay. Trở về nhà tại Vanu, miền Nam California, nữ ký giả nói với phóng viên tờ Los Angeles, cô không nghĩ rằng mình là một nhà báo táo bạo nhất tại Trung Quốc. Melissa Chan hâm mộ các phóng viên có mặt tại chỗ, đưa tin về các cuộc phản kháng dân chủ hồi năm ngoái và các cuộc tự thiêu của người Tây Tạng mới đây. Và gần đây nhất, cô cũng đã không thể giới thiệu được gì về vụ trốn chạy ngoạn mục của luật sư mù Trần Quang Thành, vì cô đang ở Hồng Kông. Trong hiện tại, nữ ký giả Hoa Kỳ tâm sự trên trang mạng Twitter của cô là trước mắt cô có một khoảng thời gian sống trong không khí bình an trong lúc chờ đợi nhập học tại Đại học Stanford University. Cô cũng vừa nhận được học bổng của Knight Fellowship. Melissa Chan là một trong 13 nhà hoạt động báo chí xuất sắc nhất được Knight Fellowship vinh danh năm nay và được hỗ trợ tài chính để theo đuổi việc học tập nghiên cứu. Học bổng Knight Fellowship của Đại học Stanford được dùng để hỗ trợ cho các cách tân trong báo chí, trong quản trị nghề báo, được dành cho các nhà báo đã có kinh nghiệm nghề nghiệp, dấn thân vì lý tưởng, để nâng cao trình độ làm báo và phát triển ngành truyền thông. Về Trung Quốc, phóng viên Melissa Chan chia sẻ, tình thế hiện nay khiến cô không thể trở lại Trung Quốc trong tương lai gần, tuy nhiên cô tin tưởng rằng cô sẽ quay lại một khi có điều kiện. Trả lời báo giới về quyết định không gia hạn visa cho phóng viên Al Jazeera, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nhắc lại một nguyên tắc chung là Bắc Kinh khuyến khích các nhà báo nước ngoài đưa tin một cách khách quan về Trung Quốc và khẳng định môi trường làm việc của các nhà báo tại Trung Quốc được bảo đảm. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra, bất chấp việc trong thời gian gần đây, nhiều phóng viên bị đe dọa thu hồi visa chỉ vì có mặt trước cửa bệnh viện Chuao ở Bắc Kinh để chờ gặp luật sư mù Trần Quang Thành.
Trà Đại Phi xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam tìm cách đối phó với lệnh cấm đánh cá mà Trung Quốc lại áp dụng tại Biển Đông.
29 người dân Trung Quốc bị người Bắc Triều Tiên bắt giữ và đòi tiền chuộc.
Seoul đình chỉ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự với Tokyo.
Tại Miến Điện, lực lượng Kachin cầu cứu Liên Hiệp Quốc.
Luật sư Trần Quang Thành hy vọng được Trung Quốc cấp hộ chiếu trong vòng 15 ngày tới.
Hy Lạp thành lập chính phủ lâm thời trong khi chờ đợi bầu lại quốc hội vào tháng 6.
Tân chính phủ Pháp tôn trọng nguyên tắc bình đẳng nam nữ và đa dạng.
Mỗi ngày một sự kiện. Trong vụ Trần Quang Thành, Trung Quốc muốn chứng tỏ làm chủ tình hình. Mở đầu phần 2 sau đây, Thanh Hà tại Cannes sẽ giới thiệu các tuyệt tác ngay những ngày đầu liên hoan 2012.
Nous déclarons le open the 65th Cannes Film Festival.
Je vous souhaite à tous un bon festival aussi bruyant et silencieux que possible. On se retrouve dans 11 jours pour le palmarès.
Đạo diễn và dàn diễn viên tham gia Moonrise Kingdom, Vầng Trăng Non, bộ phim đầu tiên ra mắt khán giả liên hoan Cannes năm nay, vào đêm ngày hôm qua đã đồng thanh tuyên bố khai mạc chương trình lễ hội điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 65. Thông thường thì đó là trọng trách của người điều khiển chương trình lễ khai mạc. Thế nhưng, nữ diễn viên Bérénice Bejo đêm qua đã nhường lời lại cho đạo diễn người Mỹ Wes Anderson cùng với các ngôi sao điện ảnh như là Bruce Willis, Tilda Swinton, Billy Murray, Edward Norton v.v. để làm tăng thêm bầu không khí lễ hội trên sân khấu của rạp Lumière tại cung liên hoan. Chủ tịch ban giám khảo Cannes năm nay là đạo diễn người Ý Nanni Moretti, trước khi thực sự bắt tay vào công việc đã có lời cảm ơn nước Pháp. Theo ông, đây là nơi luôn dành một chỗ đứng riêng biệt cho nghệ thuật thứ bảy trong xã hội. Đương nhiên là mọi người đã chú ý và bình luận rất nhiều về những chiếc áo dạ vũ của các diễn viên, của thành phần ban giám khảo và nhất là của người dẫn chương trình lễ khai mạc liên hoan. Có người tiếc rằng cô Bérénice Bejo đã chọn chiếc áo dạ vũ màu đỏ nên phần nào đã bị lẫn vào với nền thảm đỏ của liên hoan năm nay. Sau bộ phim đầu tiên được trình chiếu tối ngày hôm qua thì hôm nay đến lượt The Hui Edos, tạm dịch là Xe lăn ngồi mục xương, ra mắt công chúng. Đây là tác phẩm đầu tiên trong số 3 bộ phim Pháp tranh tài mùa liên hoan năm nay.
Moi j'étais très... J'aimais bien qu'on me regarde. J'aimais bien sentir que je séduisais. J'aimais bien sentir que je les excitais. Mais après, ça m'ennuyait en fait.
Đạo diễn Jacques Audiard sau 2 lần đoạt giải cũng tại Liên Hoan Cannes, năm nay ông trở lại với The Hui Edos. Ali và Stephanie là 2 nhân vật chính trong phim, họ đã tình cờ gặp nhau. Ali cùng với thằng Sam, đứa con trai 5 tuổi, từ miền Bắc nước Pháp, tìm đến với vùng Côte d'Azur nắng ấm. Ali sống tạm ở nhà người chị gái, anh tìm được một chân bảo vệ trong ca đêm. Ban ngày thì Ali đi đấu quyền Anh để cuộc sống đỡ chật vật. Về phần mình, Stephanie cô làm nghề huấn luyện cá voi. Người ta không biết nhiều về thân thế của Stephanie cho đến khi cô bị tai nạn, cướp đi đôi chân. Con đường của Ali và Stephanie bắt đầu gặp nhau từ khi nào phải ngồi xe lăn. Họ tìm đến nhau vì một chút cảm tình sau buổi gặp gỡ ban đầu ngắn ngủi. Đó là điểm khởi đầu đem lại cho cả hai một chút ánh nắng mặt trời, một thoáng dịu êm trong cuộc sống quá ư là vất vả. Nhưng cô gái tật nguyền cần bám víu vào Ali như chiếc phao cuối cùng để ngoi lên khỏi mặt nước, hay chính Ali lại cần có được ánh mắt dịu hiền của Stephanie để xoa dịu vết thương trong lòng, rạn nứt trong tình cha con. Với Ali, Stephanie tìm lại được đôi chân, còn Stephanie, một cô gái tật nguyền, đem Ali trở lại với đứa con tưởng chừng đã mất. Báo giới sáng ngày hôm nay đã dành cho De Huy Edos những tràng pháo tay rất dài. Nhiều người nhận xét đây là một tuyệt tác, đơn giản là vì đạo diễn Jacques Audiard đã truyền tài đến người xem được tất cả những chất thơ mộng và những gì đẹp đẽ nhất, cao thượng nhất của cuộc sống, dù là bùn lầy và nhơ nhụa. De Huy Edos không hơn không kém là một lời tỏ tình với sự sống, với tình người, với những gì sâu thẳm nhất trong nhân loại. De Huy Edos ngoài ra cũng là một bộ phim đầy tính kiêu hãnh, bởi vì ở đó Jacques Audiard tự đặt mình trước thách thức của một đại xuất phẩm. Trong 18 năm ở cương vị đạo diễn, đây là bộ phim thứ 6 của Jacques Audiard. Ông đã hai lần được vinh danh tại Liên hoan Điện ảnh Cannes với giải thưởng lớn của ban giám khảo vào năm 2009 và giải thưởng dành cho kịch bản độc đáo nhất của năm 1996 với hai bộ phim Un Prophète, Nhà tiên tri và Un héros très discret, Người hùng rất kín đáo. Sự nghiệp điện ảnh của Jacques Audiard cũng được đánh dấu bằng 8 giải thưởng César, đấy là những phần thưởng cao quý nhất của điện ảnh Pháp. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như chúng ta không nói đến lối diễn độc đáo của cặp tài tử Marion Cotillard và Mathias Schoenaerts trong vai Stephanie và Ali. Không ai sẽ ngạc nhiên nếu như một trong hai diễn viên này có tên trong bảng vàng của liên hoan năm nay. Rất xa với những hình ảnh của một Edith Piaf trong La Môme, Marion Cotillard đã trút hẳn vẻ đẹp tự nhiên của mình để khoác lấy chiếc áo của một người mà định mệnh vừa cướp đi tất cả. Về phần Mathias Schoenaerts, nam tài tử người Bỉ này đã thể hiện được hai mặt trong nhân vật Ali, bên cạnh lớp vỏ của một anh khổng lồ thô lỗ cộc cằn, của một người cha vụng về và khô cứng, là cả một tấm lòng chân thật. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Nối chương trình sau đây là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Chính trị trong nước là đề tài chính trên các trang báo Pháp số ra hôm nay. Bình đẳng là tiết lớn trên trang nhất báo Libération. Tờ báo nhận định thành phần nội các mới của ông Jean-Marc Ayrault, thủ tướng mới của nước Pháp, tôn trọng sự bình đẳng nam nữ và mọi xu thế của đảng xã hội. Báo thiên hữu Le Figaro lại cho rằng, quan hệ giữa Tổng thống đắc cử François Hollande và bà Martine Aubry, Tổng thư ký Đảng Xã hội, bắt đầu có sự rạn nứt qua hàng tiết. Hollande-Aubry sự chia tay. Theo tờ báo, bà Aubry tỏ ra bất mãn khi ông Hollande đã chọn người bạn đồng hành là ông Jean-Marc Ayrault làm thủ tướng. Riêng tờ báo Le Monde lại chạy tiết, trục Pháp-Đức đồng thuận về hồ sơ Hy Lạp.
Đây cũng là chủ đề được Nhật báo Le Figaro quan tâm đến qua bài xã luận, sau Hy Lạp là châu Âu. Những ngày gần đây, giả thuyết Hy Lạp rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu không còn là điều cấm kỵ nữa. Tuy nhiên, Le Figaro cho rằng điều này ẩn chứa nhiều mối hiểm nguy cho châu Âu. Cũng may mắn là cả hai nhà lãnh đạo Pháp-Đức đã thẳng thắn khẳng định sự gắn bó của họ với sự toàn vẹn của châu Âu.
Có hai lý do để giải thích cho việc vì sao châu Âu, nhất là Pháp và Đức, phải làm đủ mọi cách để duy trì Hy Lạp trong khối. Trên phương diện chính trị, từ hai năm nay, cả khối Liên hiệp châu Âu đã chiến đấu không mệt mỏi để duy trì khu vực đồng tiền chung. Các nước trong khối vượt qua mọi bất đồng để đến cứu nguy các quốc gia gặp khó khăn. Vì vậy, từ bỏ Hy Lạp sau ngần ấy nỗ lực chiến đấu sẽ dẫn đến thất bại nặng nề nhất trong lịch sử xây dựng châu Âu. Bởi vì sau Hy Lạp, một nước khác như Tây Ban Nha chẳng hạn, trước khi đến phiên các nước khác, có thể sẽ chịu chung số phận. Lý do thứ hai là vấn đề tài chính. Trên lý thuyết, sự phá sản của Hy Lạp do phải chi trả hàng chục tỷ euro tiền nợ, có lẽ sẽ không đặt châu Âu trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng các phép tính vẫn chưa hề tính đến các hiệu quả của sự lây lan và các thiệt hại khôn lường bên lề của sự việc. Nếu như điều tệ hại nhất vẫn chưa bao giờ là chắc chắn, thì cũng không có gì chứng minh được trong bất kỳ trường hợp nào cho một sự liều lĩnh như vậy.
Quan điểm này cũng được báo Le Monde đồng chia sẻ trong bài xã luận mang đề tựa Berlin, Paris, Athens và lời cảnh báo của thần rớt.
Trong bối cảnh Hy Lạp vẫn chưa tìm được cho mình một chính phủ và người dân nước này lại phải quay lại với các thùng phiếu, thị trường chứng khoán tụt giảm, lãi suất vay của Tây Ban Nha và Ý bị lên cao, khiến cho tăng trưởng trở nên eo ụt, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi máy bay của ông Hollande khi đang trên đường đến Berlin bị sét đánh trúng. Bởi vì thần Dớt, vua của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, cũng muốn nhấn mạnh tầm mức trầm trọng theo cách của riêng mình. Theo tờ báo, đầu tiên hết, vận mệnh của Hy Lạp cũng do chính người dân quyết định. Tuy nhiên, việc đề nghị đưa Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro, dù là bằng cách ép buộc hay qua thỏa thuận, đều có thể có một tác động tàn phá nặng nề. Đối với châu Âu, sự ra đi của một thành viên trong khối sẽ dẫn đến một thất bại thảm khốc, đó là một khu vực đồng tiền chung giàu có lại không thể nào đến cứu vãn được một thành viên của mình, mà khoản nợ chỉ chiếm có 2% của tổng sản phẩm quốc nội của toàn khối. Cú thất bại này sẽ để lại hình ảnh xấu cho đồng euro. Còn đối với người dân Hy Lạp, đó sẽ còn là một bi kịch tệ hại hơn tình trạng mà họ đang sống hiện nay, bởi vì nếu họ phải quay trở lại với đồng tiền Drachma cũ của mình, điều đầu tiên xảy đến chính là đồng tiền này sẽ bị giảm giá đến 50% vì một lý do rất đơn giản. Người Hy Lạp chẳng có gì để mà xuất khẩu cả, thậm chí mức sống có lẽ sẽ còn rơi xuống không chỉ 10 hay 20% mà là đến 50%. Đất nước cần có đầu tư chứ không phải là sự giảm giá trị cạnh tranh. Đó quả thật là một sự lãng phí, bởi vì một phần con đường đã được thực hiện. Cuối cùng, Le Monde cho rằng chúng ta chỉ còn biết hy vọng rằng lời cảnh báo của thần Dớt đã được nghe thấu. Đến với mục tiêu điểm thời sự, Tú Anh phỏng vấn nhà phân tích địa lý chính trị Lưu Tường Quang từ Sydney qua chủ đề Philippines tận dụng hiệp ước hợp tác với Mỹ để bảo vệ đất nước.
Ngày 10 tháng 5, 2012 vừa qua, báo chí Philippines đăng lại văn bản Hiệp ước phòng thủ hỗ tương Mỹ-Phi ký kết ngày 30 tháng 8 năm 1951 kèm theo lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao. Mục đích của chính phủ Manila là làm sáng tỏ nghi vấn Hoa Kỳ có thực sự chuẩn bị thực hiện lời cam kết bảo vệ đồng minh trước hành động leo thang đe dọa của Bắc Kinh hay không. Từ nhiều tháng nay, Trung Quốc càng ngày càng hung hăng đe dọa các nước láng giềng phương Nam. Động thái mới nhất là ra lệnh cấm đánh cá tại Biển Đông như mỗi năm, từ ngày 16 tháng 5 đến đầu tháng 8. Nhưng đây là lần đầu tiên từ năm 1999, chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh lệnh cấm có liên quan đến đảo Scarborough mà Trung Quốc đặt tên là Hoàng Nham. Trong bài xã luận của Global Times, ấn bản Anh ngữ do cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành, khẳng định Hoàng Nham là của Trung Quốc và cần phải đánh cho Philippines một trận. Tuy là nước nhỏ, nhưng chính phủ Philippines đã phản ứng theo lối ăn miếng trả miếng, dàn tàu chiến trong vùng tranh chấp và đe dọa cũng sẽ ban hành lệnh cấm đánh cá để bảo vệ hải sản quý hiếm đang bị ngư dân Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp. Manila còn tỏ ra năng động trên mọi lĩnh vực, từ pháp lý, vận động ngoại giao đến tăng cường quân lực với sự hỗ trợ của Mỹ để chống lại âm mưu lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc. Sáng hôm qua, 16 tháng 5, phát ngôn viên quân sự Philippines thông báo tàu ngầm nguyên tử tấn công của Mỹ USS North Carolina đã đậu tại bến cảng Subic Bay từ hai hôm trước. Theo điều 5 của Hiệp ước Phòng thủ hỗ tương Mỹ-Philippines, thì nếu một trong hai nước bị tấn công quân sự vào chính quốc, vào hải đảo, vào lực lượng quân sự, hải thuyền và phi cơ, thì nước kia phải ra tay tham chiến bên cạnh đồng minh của mình. Để tìm hiểu thêm là Philippines khai thác điểm tựa Hiệp ước Quốc phòng chung với Hoa Kỳ như thế nào, và liệu tinh thần đề kháng của Manila có thể là tấm gương cho những quốc gia Đông Nam Á khác noi theo hầu bảo vệ chủ quyền trước chính sách gặm nhấm của Bắc Kinh hay không? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, tình hình tại Biển Đông có thêm một cái biến chuyển mới là Trung Quốc như hàng năm đã ra một cái lệnh cấm đánh cá có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 cho đến 1 tây tháng 8, và lập tức Philippines cũng thông báo là sẽ ban hành một cái lệnh cấm đánh cá tại khu vực ở biển Tây Philippines, tức là nói chung là ở Biển Đông. Thưa anh, vì sao tại Đông Nam Á, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp về chủ quyền biển đảo mà Philippines lại có phản ứng gần như là ăn miếng trả miếng đối với Trung Quốc, khác hẳn với Việt Nam, thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, sở dĩ mà Philippines có thể có một cái chính sách tương đối mạnh và dám ăn miếng trả miếng như anh vừa nói là tại vì đằng sau Philippines có một cường quốc là đồng minh, là một cường quốc kết ước với Philippines qua cái hiệp ước quốc phòng hậu tương 1951 giữa hai nước. Cho nên vì cái lợi thế hay là vì cái sự ủng hộ về ngoại giao và chính trị của Hoa Kỳ mà tôi nghĩ rằng Philippines an tâm hơn trong cái vấn đề đối kháng tất cả những cái áp lực từ phía Trung Quốc. Cái điểm chi tiết mà anh vừa nêu lên, tức là cái lệnh cấm đánh cá, Trung Quốc đã từng ban hành cái lệnh cấm đánh cá này đối với Việt Nam trong những năm trước đây. Tuy nhiên Việt Nam thì không bao giờ có cái phản ứng và cái việc phản đối, trong khi Philippines cũng ra một cái lệnh cấm đánh cá. Điều này nó có lợi cho Philippines ở cái chỗ là nếu Philippines không đánh cá được thì Trung Quốc cũng sẽ không đánh cá được, trong cái giả thuyết rằng Trung Quốc sẽ tuân thủ theo cái lệnh đánh cá của chính mình. Tôi cho rằng cái sự khác biệt giữa Philippines đối với Trung Quốc và Việt Nam đối với Trung Quốc là vì Philippines có cái hiệp ước quốc phòng hậu tương 1951 với Washington. Thưa anh.
Dạ, thưa anh Lô Tường Quang, trong những tuần lễ gần đây thì Philippines có nhiều cái động thái mà được quốc tế chú ý. Đó là cuộc họp 2+2 Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng giữa hai nước Philippines và Hoa Kỳ cái ngày 2 tuần tại Washington. Philippines cũng đã chính thức kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp thêm tàu chiến và cũng kêu gọi Nhật Bản và Đại Hàn hỗ trợ giúp Philippines phát triển quân lực. Thưa anh, thì cái tinh thần của cái hiệp ước hỗ tương ký kết giữa Hoa Kỳ và Philippines từ năm 1951 có thể cho phép Philippines phản ứng như thế nào, có những cái đối sách cụ thể nào để mà bảo vệ chủ quyền quốc gia và có thể tin tưởng được ở sự hỗ trợ của Washington không, thưa anh?
Cái hiệp ước quốc phòng hậu tương 1951 quy định rằng hai bên kết ước sẽ theo đuổi một cái chính sách giải quyết hòa bình trong những cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ, và thứ hai đó là hai bên sẽ thương thảo với nhau hay là sẽ thảo luận với nhau trong cái vấn đề củng cố và phát triển quân lực của hai bên. Và cái điểm thứ ba đó là mỗi khi mà một quốc gia bị tấn công thì một bên ký ước sẽ theo cái tiến trình hiến định. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp Hoa Kỳ thì phải có cái sự đồng ý của quốc hội hay là phải có cái sự tuyên chiến của quốc hội, mà chúng ta sẽ trở lại cái điểm này trong giây lát. Và cái điều thứ năm đó là khi một quốc gia chẳng hạn như Philippines bị tấn công thì cái tấn công đó có thể tấn công vào lãnh thổ chính quốc hoặc là tấn công vào đảo biển thuộc chủ quyền của Philippines. Đấy là nói một cách vắn tắt về cái hiệp ước quốc phòng hậu tương gồm có 8 điều khoản. Bây giờ nhìn vào cái phương diện hợp tác quân sự thì chúng ta đã thấy như anh nói, Philippines đã cố gắng phát triển quân đội để có thể đối phó một cách hữu hiệu hơn đối với cái đe dọa từ phía Trung Quốc. Và cái điều này thì cái hình thức thảo luận 2+2 tại Washington đã xảy ra cách đây 2 tuần. Và một trong những điều kiện để cho cái hiệp ước có thể được áp dụng là hai bên phải cố gắng giải quyết những cái tranh chấp bằng phương tiện hòa bình. Thì cái điều này đó, Philippines tôi thấy đã chuẩn bị, là Philippines đã từng yêu cầu Trung Quốc thương thuyết, Philippines đã từng yêu cầu ASEAN có một lập trường chung để giải quyết vấn đề Biển Đông, và Philippines đã từng yêu cầu Trung Quốc và Philippines đưa cái vấn đề tranh chấp này ra trước tòa án quốc tế về luật biển. Cho nên để có thể cái hiệp ước quốc phòng hậu tương được áp dụng thì Philippines đã và đang làm những cái điều kiện đòi hỏi của cái hiệp ước này. Cái vấn đề được đặt ra là cho đến mức độ nào thì Hoa Kỳ có thể vào phe với Philippines trong cái vấn đề tranh chấp với Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rằng từ trước tới nay, qua lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ, của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, là Hoa Kỳ không binh vực phe nào trong bất cứ cuộc tranh chấp biển đảo nào ở Biển Đông. Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải mà thôi. Cho nên vì lý do đó mà để cho Hoa Kỳ có thể can thiệp vào thì điều thứ nhất, Hoa Kỳ phải thay đổi chính sách, vì có cái hiệp ước quốc phòng hậu tương với Philippines mà Hoa Kỳ sẽ phải can thiệp vào. Điểm thứ hai là vì có cái hiệp ước hậu tương với Philippines mà Hoa Kỳ có thể không cần phải có cái sự cho phép của Quốc hội, hay là Tổng thống Obama không cần có sự cho phép của Quốc hội là có thể trợ giúp Philippines một cách tích cực để có thể chặn đứng được cái sự xâm lăng của Trung Quốc nếu và thật cái cuộc xâm lăng này nó xảy ra. Cho nên vì lý do đó mà nhìn một cách tổng thể thì với cái hiệp ước quốc phòng hậu tương 1951, Philippines có rất nhiều cơ hội để có thể đối đầu với cái đe dọa từ phía Trung Quốc. Về thứ nhất là củng cố phát triển quân lực, thứ hai là sử dụng cái sức mạnh chính trị và ngoại giao của Hoa Kỳ để có lợi cho Philippines, và thứ ba là dám có những cái hành động cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu ASEAN có một lập trường chung để giải quyết hòa bình cái vấn đề Biển Đông, và hơn nữa là dám cụ thể yêu cầu Trung Quốc đồng ý đưa cái vấn đề tranh chấp này ra trước tòa án quốc tế luật biển, mà chính Trung Quốc đã bác bỏ, là tại vì Trung Quốc từ trước đến nay vẫn chủ trương rằng cái vấn đề tranh chấp biển đảo hay là cái vấn đề tranh chấp tại Biển Đông nói chung là phải giải quyết bằng những cuộc đối thoại thương thuyết song phương chứ không phải là đa phương. Cho nên vì lý do đó Trung Quốc chống đối cái vấn đề quốc tế hóa cuộc tranh chấp giữa Philippines cũng như cuộc tranh chấp với Việt Nam, mà Trung Quốc e ngại rằng Hoa Kỳ có thể tham dự vào và do đó có thể tạo ra nhiều cái khó khăn cho Trung Quốc.
Anh vừa đề cập đến một cái số giới hạn hiến pháp trói tay Tổng thống Mỹ, làm cho Tổng thống Mỹ không có được rộng tay can thiệp tức khắc trong trường hợp một nước đồng minh bị tấn công. Tuy nhiên, trong những ngày qua thì tại Philippines, báo chí đã công bố lại cái văn kiện hiệp định mà hai bên đã ký kết năm 1951, và tại Philippines thì chính phủ cho các xã hội công dân tổ chức biểu tình vận động công luận chống Trung Quốc xâm lược. Từ lý thuyết cho đến thực tế thì qua cái hiệp định này, theo anh thì Hoa Kỳ có thể giúp cho Philippines đến đâu?
Nếu trong trường hợp mà Philippines bị tấn công thì tất nhiên cái hiệp ước quốc phòng hậu tương có thể áp dụng được, nó tùy một vài cái điều kiện khác. Bây giờ nói một cách tổng quát thì cái hiệp ước quốc phòng hậu tương giữa Mỹ và Philippines vào năm 1951 nó có cái giá trị gì đặc biệt hay không? Thì chúng ta nhìn vào Trung Quốc để xem coi Trung Quốc đánh giá như thế nào. Thì mới đây vào ngày 14 tháng 5 2012 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao của Úc Lê Lợi là ông Bob Kha đã có cuộc hội đàm với các giới lãnh đạo Trung Quốc, kể cả Ngoại trưởng Dương Khiết Trì. Thì theo lời của ông Bob Kha, Ngoại trưởng Trung Quốc đã nêu lên cái quan ngại về cái hiệp ước hậu tương của Mỹ và Úc gọi là NRS cũng ký vào năm 1951. Nếu Dương Khiết Trì quan tâm đến cái hiệp ước hậu tương giữa Mỹ và Úc thì tôi nghĩ rằng Dương Khiết Trì cũng như giới lãnh đạo Trung Quốc cũng quan tâm đến cái hiệp ước quốc phòng hậu tương 1951 giữa Mỹ và Philippines. Cho nên đấy là một cái kết quả rõ rệt mà chúng ta thấy rằng cái hiệp ước quốc phòng hậu tương 1951 đã cho Phi Luật Tân một cái thế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không có. Bây giờ nói về những cái giới hạn, thì cái giới hạn thứ nhất là cái giới hạn về phương diện chính sách, là tại Hoa Kỳ đã từng tuyên bố là không ủng hộ các phe tranh chấp trong vấn đề biển đảo ở Biển Đông. Thì Hoa Kỳ có thể thay đổi chính sách được, tại vì đó là chỉ là chính sách thì chính sách có thể thay đổi được. Chúng ta thấy rằng trước đây khi bà Hillary Clinton có mặt tại Hà Nội và trong cuộc họp báo chung vào năm 2010 với ông Phạm Gia Khiêm, thì bà ấy đã nói rõ rệt trong cái vấn đề mà tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở đảo Điếu Ngư mà Nhật gọi là Senkaku, thì Hoa Kỳ vì cái hiệp ước an ninh hậu tương với Nhật Bản mà Hoa Kỳ sẽ không thờ ơ và Hoa Kỳ sẽ tích cực đóng cái vai trò trung gian để cho các phe liên hệ có thể giải quyết được một cái vấn đề hòa bình. Thì cũng vậy, vì có cái hiệp ước quốc phòng hậu tương với Philippines năm 1951 mà Hoa Kỳ sẽ không thờ ơ và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ sử dụng cái thế ngoại giao và chính trị của mình để làm thế nào mà cái cuộc chiến sẽ không xảy ra, hoặc là nếu xảy ra thì sẽ không tiếp tục. Bây giờ trong cái trường hợp mà Hoa Kỳ phải can thiệp thì cái vấn đề được đặt ra là Hoa Kỳ có thể vấp phải vấn đề quyền lực của Tổng thống đối với Quốc hội được quy định bởi cái đạo luật của là War Powers Resolution 1973. Tuy nhiên trong quá khứ thì các Tổng thống Mỹ đã từng tham chiến mà không có cái sự đồng ý của Quốc hội, chẳng hạn như Tổng thống Bill Clinton trong cuộc chiến Kosovo hồi giữa thập niên 1990, hay là gần đây nhất là Tổng thống Obama gửi toán siêu xâm nhập vào lãnh thổ Pakistan để giết chết Bill Laden. Cho nên đã có những cái tiền lệ mà Tổng thống Mỹ có thể không cần phải có tuyên bố chiến tranh của Quốc hội mới có thể tham chiến được. Và trong trường hợp này thì Tổng thống Mỹ có tới những 60 ngày để tham chiến và sau đó sẽ phải rút lui. Cho nên vì lý do đó tôi nghĩ rằng nếu Hoa Kỳ muốn ủng hộ Philippines trong trường hợp Philippines bị Trung Quốc tấn công, thì Hoa Kỳ có thể làm được. Điểm thứ nhất là có thể vượt qua được cái giới hạn, cái quy định của hiến pháp. Điểm thứ hai là nếu cần có thể thay đổi hay là làm một cái ngoại lệ đối với chính sách về Biển Đông. Và thứ ba là Hoa Kỳ có thể để cho các quốc gia khác, chẳng hạn như Nhật Bản, chẳng hạn như Đại Hàn, Úc về lợi, an tâm về cái giá trị của cái hiệp ước quốc phòng hậu tương. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi thấy Philippines có thể sử dụng được, có thể lợi dụng được cái hiệp ước quốc phòng hậu tương với Hoa Kỳ để có một chính sách ngoại giao rõ rệt, độc lập trong cái vấn đề đương đầu của Trung Quốc.
Khi so sánh Philippines với Việt Nam thì người ta thấy chính phủ Philippines cũng như người dân Philippines rất là năng động trong cái việc huy động sức mạnh ở trong nước cũng như là hỗ trợ của quốc tế để mà bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Với tư cách là một nhà quan sát địa lý chính trị thì anh có thấy từ phía Việt Nam có những cái cố gắng nào gọi là noi gương của Philippines bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình trước cái sức ép của Trung Quốc thưa anh?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng có lợi một phần nào nhờ vào cái chính sách mạnh mẽ và tích cực và tương đối rõ rệt của Philippines. Mà sở dĩ Philippines làm được việc đó là tại vì đằng sau Philippines có Hoa Kỳ ủng hộ. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là Việt Nam phải làm gì để có thể theo đuổi một cái chính sách ngoại giao tích cực và rõ rệt như vậy. Thì Việt Nam từ trước đến nay vẫn là nằm trong cái vòng ảnh hưởng và bị áp lực của Trung Quốc rất nhiều. Và Việt Nam đã không dám hay là chưa dám có những cái hành động cụ thể để tiến tới những cái cường quốc khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, ngay cả như Nhật Bản hay Úc về lợi, để có thể đối trọng lại với Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam thỏa mãn được những cái điều kiện về nhân quyền, điều kiện về cải tổ kinh tế, cải tổ chính trị và có thể có được những hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể có một cái chính sách mạnh bạo hơn và tích cực hơn. Tuy nhiên sau khi nói như vậy rồi thì tôi không nghĩ rằng Việt Nam ở trong một cái vị thế, hoặc là Việt Nam muốn, hay là hoặc Việt Nam có thể ký kết một cái hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ. Mà cái vấn đề này chúng ta đã bàn rất nhiều lần là sở dĩ cái hợp tác gọi là ở cái mức độ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa tiến triển được một cách nhanh chóng là tại vì nó có những cái trở ngại về phương diện cải tổ chính trị và cải tổ nhân quyền.
Thưa anh Lưu Tường Quang, trên làn sóng của RFI vào ngày thứ hai, giáo sư Vũ Quốc Thúc, nguyên là Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, có đưa một cái đề nghị cứu nước bằng cách Việt Nam phải theo một cái quy chế trung lập. Một khi mình trung lập thì không có ai có quyền dòm ngó đến lãnh hải, lãnh thổ của mình. Đó là một cái hình thức mà khôn khéo nhất theo giáo sư Vũ Quốc Thúc để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Thì với tư cách là một nhà phân tích địa lý chiến lược, anh nghĩ sao?
Giáo sư Vũ Quốc Thúc là một học giả, giáo sư Vũ Quốc Thúc là một luật gia rất là nổi tiếng. Giáo sư Vũ Quốc Thúc là bậc thầy của rất nhiều người. Và đứng về cái phương diện nguyên tắc thì tôi nghĩ rằng Việt Nam ở trong cái vị thế trung lập là một cái điều tốt, nhưng nó tùy theo chúng ta hiểu trung lập như thế nào. Là tại vì theo tôi, nếu Việt Nam mà theo cái nghĩa trung lập mà nằm trong cái quỹ đạo của Trung Quốc thì điều đó không có nghĩa là Việt Nam trung lập. Cho nên nếu Việt Nam muốn trung lập thì phải thực sự độc lập với Trung Quốc. Cái vấn đề độc lập phải đi trước cái vấn đề trung lập. Nếu Việt Nam không độc lập được với Trung Quốc thì Việt Nam không thể được trung lập. Mà để có cái sự độc lập với Trung Quốc thì Việt Nam hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ, hợp tác chiến lược với Nhật Bản, với Úc Đại Lợi và các quốc gia phương Tây khác. Và khi đã có chính sách độc lập rồi đó, thì Việt Nam mai ra mới có thể ở trong một cái vị thế trung lập. Tất nhiên cái chướng ngại là cái vấn đề cần phải cải tổ chính trị và cần phải cải thiện tình trạng nhân quyền, là tại vì tất cả những cái điều kiện quan trọng đó là những cái mà đã đang làm trở ngại cho cái việc đẩy mạnh cái bang giao song phương giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thưa anh. Cái đòi hỏi này Hoa Kỳ đặt chung cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi nước, chứ không phải là chỉ có đối với Việt Nam mà thôi. Khi tôi nói đến cái vấn đề cải tổ chính trị, tức là tôi muốn nói đến Việt Nam sẽ có một chính thể dân chủ đa đảng, đảng Cộng sản không còn độc quyền theo cái điều 4 của Hiến pháp, và nếu muốn cải tổ chính trị, thì cái điều 4 của Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 sẽ phải được bãi bỏ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai sau bản tin thời sự là một điểm báo của Trọng Thành và tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.